Chương 10. Một ánh sao vẫy gọi. Gian nan, mày cứ quật ta đi. Khi vào đời có cái nhìn trong sáng, thì lúc ra đời sẽ lại nhìn đời với cái nhìn trong sáng ấy, một cái nhìn chẳng bao giờ chết được. Đêm ấy không có trăng, chỉ có sao thôi. Ông già cầm lái, hát tuồng xong, lại ngồi im, nhìn những đợt sóng dưới sao trời. Ôi một cơn gió mênh mông, phả vào mắt ta, hồn thơ ta như đôi cánh chim được cất cao. Những lúc ấy, quên hết mọi sự đời. Ngồi trên chiếc ghe bầu này, ta không thể nào biết ta đang nghĩ gì và đang tìm cái gì. Dưới trời sao, ta một nhà thơ, ngồi cạnh một ông già, có lẽ hai tâm hồn ấy, già, trẻ, bên nhau, cũng như đôi cánh của một con chim giang hồ. Trong túi ta lúc này, có lẽ không đủ cái rõ ràng trả công cho một chuyến quá giang. Giá ai cho ta 10 lần, 100 lần hơn ta có, cũng không đổi được chiếc áo ta đang mặc. Cho ta thêm một gian nhà rộng, mấy sào ruộng, với một số lợi tức thu tô hàng năm, ta đã chắc đâu có một tổ ấm hay một chỗ đứng của trời đất mà ta chưa có được. Có phải tôi muốn tìm biết cái ngôi sao nào chiếu vào số mệnh của tôi chăng? Ngôi sao ấy đâu phải lẫn vào ngàn ngôi sao trên trời, hay nó đang ở trong lòng tôi chiếu ra? Là một nhà thơ, từ bao giờ tôi đã mang trong mình một khát vọng không bao giờ thỏa mãn. Một cái gì như ảo ảnh, nhiều màu sắc, chập chờn mãi trước mắt tôi, nhất là những khi đau buồn bị dày xát về một điều gì, hay khi túng thiếu phải đối phó với cuộc sống. Nhớ khi giật giờ giữa cái sống, cái chết, trong đầu lại hiện ra những giấc mơ đẹp tuyệt vời. Sau một thời kỳ dài, đời tôi đã xảy ra quá nhiều điều đau đớn, tưởng như mình rũ được thân xác. Đêm nay, giữa biển cả ngàn sao, tôi nghĩ đến mừng. Cái bóng đẹp đã qua, mừng lại hiện ra trong giấc mơ của tôi. Một cuốn phim về mừng chiếu ra trước mắt tôi, bắt đầu từ cái bóng của một người con gái lướt một vòng cung. Nếu kể từ ngày tôi bị giải hồi Nguyên Quán, tôi ghé Huế, tôi có một lần được gặp mừng, lúc ấy vào buổi sáng. Tôi từ Bến Ngự đi lên, còn mừng ở trên dốc Bến Ngự đi xuống. Mừng không đi xe mà đi bộ. Thấy tôi, mừng chạy lại, ôi chú! Mặc dù ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi quá bất ngờ, mừng cũng không giấu được chút vui mừng khi gặp lại người chú. Mừng có gầy hơn so với lúc gặp ở làng, nhưng vẫn là cô gái không son phấn ấy. Chú lên cháu đây chứ, chỉ có mạ cháu ở nhà thôi, thôi đi luôn với cháu. Mừng mạnh dạn kéo tay tôi đi. Tôi cũng chả biết đi đâu, miễn là vẫn đi bên mừng. Mừng đi đâu tôi cũng đi theo. Chúng tôi lên ăn cựu, và dừng lại trước một ngôi nhà không lớn lắm nhưng xinh đẹp, có bồn hoa vừa mới trồng. Mừng thản nhiên nói với tôi, nhà chị cháu đấy. Chị cháu, cũng như chú cháu, không rõ thân sơ thế nào, nghe muốn hiểu sao thì hiểu. Một người hầu đưa chúng tôi vào phòng khách khá sang trọng, rồi nói, xin lỗi, cô đang tắm dở. Mừng rất tự nhiên, và giới thiệu với tôi, biệt thự này là của cô Thượng. Cụ Thượng vừa làm tặng cho cô hầu của mình. Chồng cô là cụ Tôn Thất Quảng, Thượng Thư Bộ Lễ. Sau khi năm cụ khi không rớt cái ình, cụ Thượng Thư Bộ Lễ này là một trong năm cụ thay thế những cụ bị rớt. Ngon nhất là bộ lại rơi vào tay cụ Thái Văn Toản, nổi tiếng về người vợ đẹp hơn là bản thân mình. Nhà báo, nhà văn Phạm Quỳnh từ Hà Nội vào nhậm chức Thượng Thư Giáo Dục. Bộ lễ có lẽ là bộ lành nhất. Nhưng mừng lên đây làm gì? Mừng cười nói với chú, cháu có việc. Dẫu mừng chẳng nói ra, tôi cũng có thể đoán được, mấy ông bà con ở Thừa Lưu, nước ngọt, có tiền có ruộng, muốn mua chút danh tước gì đây, để anh trên ngồi tróc ở làng. Muốn có được một chút cũ bát, võ giai hay văn giai, cũng phải mất đích vài trăm bạc. Người cháu gái ngây thơ của tôi đáp lại lời tôi, cũng không che được chút ngượng ngùng. Cháu đã nhờ một lần rồi, cũng trôi cả. Nhà chẳng ai chịu làm, phải đến tay cháu thôi. Lúc bấy giờ, Mừng đã dạy đàn cho Hảo, con gái Phạm Quỳnh. Vào ra các nơi dinh thự, Mừng cũng đã quen rồi. Giọng nói của Mừng có vẻ buồn buồn. Tôi cũng biết rằng, sau khi bố mất, gia đình gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt Mừng để tỏ rằng chuyện gì đã đến với nhà Mừng tôi cũng quan tâm. Giữa lúc này thì cô Thượng từ trong buồng bước ra, tóc ướt còn buông dài. Không già lắm như tôi nghĩ. Chân bước nhẹ nhàng, ít nhiều có dáng một câu hầu lớn, lưng vẫn rất thẳng. Gặp Mừng, dáng vẻ của cô xề xòa, thân quen, cái vẻ quan chỉ mới tập, giọng nói vẫn chưa sạch vẻ quê. Chúng tôi được giữ lại ăn cơm, bữa cơm rất Huế. Là vợ hầu của một cụ lớn, ít ra mỗi tuần cụ cũng về đây mấy lần, nên món ăn cũng phải hợp với khẩu vị một vị đại thần. Trưa hai người kéo nhau vào buồng trong, tôi ngồi ngoài, chỉ nghe tiếng cười đùa. Tội nghiệp, sau khi miền Nam giải phóng, chúng tôi vẫn tìm được nơi cô Thượng ở. Nơi ở vẫn đơn sơ, và không thấy chút hầu non, vợ nít. Trên gương mặt, trong dáng vẻ của cô, không phải vì cô đã có tuổi. Cô Thượng kể lại cho chúng tôi nghe những đoạn đời gian truân của mình sau cách mạng. Làm sao mà chị không theo cách mạng được em, còn chút vàng trên tay cũng bán hết để nuôi bộ đội. Chị cũng có đứa con hy sinh cho cách mạng. Mừng ôm lấy cô Thượng, cả hai giàn giụa nước mắt. Sau bữa cơm trưa ấy, chúng tôi lại kéo nhau về, hai chú cháu đi bên nhau, cứ im lặng bước đi. Thật ra những điều gì xảy ra cho người này, người nọ đều biết, đều có người kể lại cho biết. Tôi có đứa cháu ruột, học trường Khải Định, cũng ở nhà Mừng, biết được điều gì đều kể tôi nghe. Tôi biết có lần một đám công chức bắn tin muốn đến dạm hỏi Mừng. Mẹ Mừng hỏi ý Mừng để rồi thưa lại với người ông nội ở ngoài trường súng. Mừng chả ra đùa, chả ra thật, thưa với mẹ. Con lớn rồi, ông ưng người nào, con lấy người ấy. Mừng bằng một giọng tuồng rất ngoan ngoãn, nói tiếp, ông bảo cháu nhảy vào lửa, cháu cũng nhảy. Hôm ấy, lúc lên dốc Bến Ngự, sắp chia tay nhau, sực nhớ đến câu nói rất ngộ của Mừng, tôi nhắc đùa một câu. Biết ý ông rồi, có gì đừng quên chú nghe. Mừng quay lại, đáp luôn, không quên chú đâu. Mừng tươi như hoa. Buổi sáng, thăm nhà cô Thượng chỉ có ý nghĩ làm cho hai tâm hồn chất phát, thật thà, gần nhau thêm một bước nữa. Và có điều gì làm cho tôi thương Mừng? Chính là chuyện người con gái ăn nói có duyên, cứ phải bắt mình làm những việc đau đớn, chạy chọt từng chút chức tước để vẫn giữ nếp nhà lúc xa xúc. Mặc dù ở thời ấy, xã hội ấy, những việc làm như thế là việc quá bình thường. Thuở ấy, ai cũng đúc, ai cũng ăn, nhưng động đến hai chữ ấy như động đến tên cúng cơm của cha mẹ. Coi chừng. Tính từ cái buổi ăn cơm ở biệt thự cũ lớn, từ cái buổi gặp kỳ quặc ấy, đến hôm nay, tôi từ xứ Quảng ra tìm Mừng. Dễ thường, đã gần 2 năm rồi. 2 năm, mỗi người đi một đường, chẳng nghĩ đến nhau. Chẳng hiểu thời gian ấy là ngắn hay dài, mau hay chậm. Nhưng hôm nay, như tỉnh khỏi một cơn đau, có lúc như nóng ruột, nóng gan, tôi muốn đến với Mừng. Trước khi đến với Mừng, có người vừa quen tôi, vừa quen Mừng, cũng đã cho tôi biết, Mừng vẫn thế. Vẫn thế, nghĩa là Thư vẫn vất vào xe, mà Mừng vẫn một mình ngồi trên xe, vẫn không son phấn như xưa. Người ta còn kể một chuyện rất cụ thể. Một hôm, lúc ấy, lính Thiên Hoàng đã đến sống chung với lính Tê Tang. Mừng đang đi trên đường phố, một người đeo gương võ sĩ đạo, đi thẳng đến bên Mừng, cầm lấy bàn tay Mừng. Mừng cứ để yên, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Có lẽ hắn thấy ớn lạnh, lặng lẽ tự ý rút tay về. Tôi không tin có chuyện ấy, nhưng nếu có, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Từ dưới đò lên, tôi qua nhà chụp ảnh Tôn Đức Dung, liếc qua cái ảnh bốn cô. Tôi thường nói với tôi như thế. Rồi chạy qua sáu nhịp Tràng Tiền, tôi đi lại con đường thuở học sinh tôi thường đi. Tôi lên dốc Bính Ngự, qua chùa Linh Quang. Nhìn đồng hồ, giờ này hẳn Mừng chưa đi chợ. Vắng lặng, không một bóng người. Bước vào nhà, tôi chào người mẹ một tiếng rất to. Chào chị! Bởi vì tôi tin rằng, lúc nào người mẹ cũng ở nhà. Người mẹ thấy tôi mừng quá, ngồi dậy tiếp chuyện tôi, hỏi trăm thứ chuyện. Chuyện chưa biết, kể cả chuyện biết rồi. Hỏi đâu tôi thưa đấy, tôi nghe chăm chú, tôi thưa kính cẩn. Nhưng lâu lâu, tôi lại ngẩn nhìn ra phía ngõ. Bà buộc miệng nói, cháu Mừng đi chợ sắp về. Có thể bà nói một cách vô tình, nhưng câu nói vô tình đó thiếu điều làm tôi đổ mồ hôi hột. Tôi hoảng sợ cái gì vậy? Thật tình, tôi cũng chẳng rõ. Tôi đến gặp Mừng, chờ Mừng, chẳng vì một mục đích cụ thể. Tôi rất bực bội với mình, và để tỏ ra mình cứng cáp, đột ngột tôi đứng lên xin về. Bà giữ mãi, tôi cũng đòi về, hẹn một lúc khác sẽ lên thăm. Tôi còn cứng cáp hơn nữa. Chị nói với Mừng tôi có lên. Nhưng cái câu tôi định hỏi về chuyện chồng con của Mừng, tôi quên phức, không hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy đường từ nhà Mừng đến chùa Linh Quang. Bước chân của tôi sao mà rề rà, chậm rãi đến thế. Tôi biết Mừng đi chợ Bến Ngự không đi đường cái mà đi tắt trong lối xóm qua một cái giếng xây. Tôi vừa đặt chân vào đường tắt thì một cái bóng hiện ra trước mặt. Mừng đi chợ đã về, Mừng ở trước mặt tôi, Mừng mặc một chiếc áo thô đen, trên cổ vẫn ánh một vòng vàng, đôi tai một chút xanh xanh. Tất cả những màu sắc như tôn lên cả con người. Gặp lại Mừng, tôi vui như một đứa trẻ, còn Mừng khi gặp tôi như có vẻ ngượng ngùng. Tôi nghĩ, vắng tôi, ít ra vài lần Mừng đã đón tôi trong giấc mơ. Tôi chưa bao giờ thấy Mừng đẹp như thế, tôi không chịu được giây phút kéo dài, không nói một điều gì ngoài sự bâng quơ, ngụy trang, những con mắt nhìn nhau mà không cúi xuống. Mừng không có ý đợi tôi cùng đi, tôi cũng chả muốn theo Mừng về nhà. Cái khoảng cách ấy, dầu đã vượt qua, vẫn giữ không cho vượt qua. Mừng chào tôi về. Tôi ngồi lại bên giếng. Ôi cái giếng trong đậu lạc mà tôi đã nghĩ tới nhiều lần, đã ngâng lên trong tâm hồn tôi như một lời thơ. Tôi muốn ngồi lại trên tảng đá bên giếng, tôi muốn ngồi lại cho đến chiều, đến tối, đến khi những ngôi sao trên trời đã xuất hiện, và trong đêm, soi mình vào tận đáy giếng trong. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là cái long lanh của tâm hồn, của tình yêu, của cái đẹp giữa trần gian, cái long lanh của những ngôi sao trời. Và tôi đã hiểu thế nào là con người thơ trong tôi. Tôi đã làm bao nhiêu thơ trong đời tôi, nhưng có được bao câu thơ đã nói lên cái long lanh và cái run rẩy của tâm hồn tôi. Muốn gọi gì thì gọi. Tôi không thể phủ nhận, đó là một cành hoa hạnh phúc mà con người muốn đưa tay vươn tới. Và từ cái buổi gặp lại ấy, tôi đã có ấn tượng trong những giấc mơ trên biển cả, dưới ngàn sao. Những sự thật trong mơ đó từng bước một thành hiện thực giữa đời. Hiếm may, cái đụng chạm thiêng liêng ấy lắm lúc với tôi như một điều tiền định. Cả cái bài thơ buổi chiều mơ như đã thành một dây buộc. Kỳ hoặc, kỳ diệu, cái sợi chỉ với cái lỗ kim nói trong kinh Phật sẽ gặp nhau. Cái cuộc hành trình của kim chỉ dưới đáy đại dương đã có vẻ như sẽ thể hiện trên những đầu ngón tay của chúng tôi. Không biết từ lúc nào, trong túi tôi đã có một tấm ảnh nửa hình của mình. Lúc một mình, trùng lén, tôi ngắm soi.